chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, sau bao ngày mong đợi, Thành và những người lính trẻ đã được tham gia trận đánh mở màn chiến dịch xuân hè 1970. Lập chiến công xuất sắc ngay từ trận đầu tiên, từ tiểu đội trưởng, Thành được cử làm trung đội trưởng. Đơn vị của anh được lệnh vượt Trường Sơn tiến về Nam Lào nhận nhiệm vụ mới. Từ mặt trận Lào, Hà Quốc Trung, con trai cả của ông bà Cầm, đã được phong làm trung đoàn trưởng và được cử về Hà Nội học lớp bồi dưỡng sĩ quan. Tranh thủ ngày được nghỉ, anh xin phép về thăm nhà. Trở lại quê hương sau gần 10 năm đi xa, anh rất vui và xúc động. Qua thư của Thảo, Trung biết em gái cũng đang ở chiến trường Lào. Trung đã kể với bố mẹ về Sùm Khít, cô gái Lào, người yêu của anh. Ông bà Cầm xúc động khi biết bố mẹ Sùm Khít chính là người đã tận tình chăm sóc Trung bị sốt rét trên đường đi công tác 3 năm về trước. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cuồn cuộn Sepol của nhà văn Vũ Quốc Khánh trong buổi đọc truyện hôm nay. Ngày hôm sau, đơn vị lại được lệnh chuẩn bị nước uống và 3 nắm cơm, ăn 3 bữa để vượt qua con dốc dài nhất từ trước tới nay. Tuy vậy, khó khăn ấy không làm Thành và đồng đội chùn bước. Người lính Trường Sơn đã trải qua cuộc trường chinh tới chiến trường Tây Nguyên này, coi như đã được cấp chứng chỉ miễn dịch với gian lao khổ cực. Tất cả khó khăn trên đường hành quân đã lùi xa về phía sau. Mọi người chỉ ao ước được tham gia một trận chiến cho ra trận, để bỏ công vượt hàng nghìn cây số từ miền Bắc thân yêu vào đến đây, chia lửa với đồng bào miền Nam, đánh đuổi quân xâm lược. Sự ao ước của người lính trung đoàn một ấy không phải chờ đợi lâu. Đầu tháng 4 năm 1970, lực lượng vũ trang quân khu 5 tiến hành mở chiến dịch xuân hè ở Tây Bắc Kon Tum để phối hợp với các chiến trường toàn miền chia lửa cùng hai nước bạn Lào và Campuchia. Tiểu đoàn của Thành được cấp trên điều động tăng cường cho quân khu để cùng chủ lực B3 và lực lượng vũ trang địa phương tham gia chiến dịch. Căn cứ đặc riêng của lực lượng biệt kích Mỹ, Ngụy được xây dựng từ năm 1966, nằm án ngữ trên đường 14 từ Kon Tum đi Đắk Lây, được quân khu chọn làm trận đánh then chốt, mở màn chiến dịch xuân hè 1970. 5 giờ 40 phút sáng, chiến dịch chính thức bắt đầu. Bộ đội ta được lệnh tiến công căn cứ Đắk Xiêng. Trận địa pháo của ta đặt ở xung quanh, liên tục nã pháo vào căn cứ, khiến quân địch tối tăm mặt mũi. Pháo vừa dứt, bộ binh ta từ bốn phía ào ạt xông lên, dùng bộc phá ống, đánh bung các hàng rào dây thép gai, kích hoạt các trận địa mìn, rồi đánh vỗ mặt, tạo ra các cửa mở để tiến công căn cứ. Sau những chao đảo ban đầu, địch dần lấy lại được tinh thần. Hàng chục chiếc xe tăng của chúng bắt đầu bò ra khỏi vị trí ẩn nấp, hướng ra các cửa mở, nã pháo vào đội hình bộ đội ta. Tiếng gầm rít của xích sắt xe tăng, tiếng pháo bắn thẳng, nổ điên loạn đã chặn đứng sự tiến công của quân giải phóng. Ở hướng Bắc, trung đội của Hoàng Xuân Bách bị dồn ứ lại, không thể vượt qua bãi mìn dày đặc, cùng với hàng rào thép gai bùng nhùng 3 lớp để tiếp cận cửa mở. Một tiểu đội hỏa lực của địch ẩn nấp trong chiếc lô cốt chích về phía bên phải, án ngữ cửa mở. Chúng dùng trung liên, đại liên bắn như vãi đạn, ngăn chặn đường tiến công của quân giải phóng. Không thể để tình trạng này diễn ra, ảnh hưởng tới cục diện trận đánh. Thành sốt ruột như ngồi trên đống giấm, định liều dùng B-40 phá hàng rào bùng nhùng, rồi cho anh em xông lên tiêu diệt lô cốt địch. Vừa lúc đó, anh Bách, trung đội trưởng, xách AK bỏ đến. Thành trình bày tóm tắt kế hoạch của mình. Anh Bách nghe xong bảo, nếu chỉ có hàng rào bùng nhùng thôi, thì kế hoạch đó có thể thành công. Nhưng chắc chắn, dưới lớp rào đó, địch sẽ gài rất nhiều mìn. B-40 có thể thổi tung hàng rào, nhưng không kích hoạt được các trái mìn dưới đất nổ. Anh đề nghị, em cho anh em chuẩn bị mìn ống sẵn sàng. Anh sẽ cho trung liên bắn cấp tập vào cửa mở, hút hỏa lực địch vào đó. Thừa cơ, em cho bộ đội vòng sang bên trái, sát gần lô cốt địch. đặt kép hai ống mìn, rồi kích nổ, tạo ra cửa mở thứ hai. Lúc đó, anh sẽ cho toàn trung đội áp sát, khống chế và tiêu diệt lô cốt. Còn lại, tất cả lực lượng B-40 của trung đội sẽ lợi dụng địa hình, địa vật, bắn vào đội hình xe tăng của địch, tạo điều kiện cho bộ đội ta xông lên, đánh thẳng vào trung tâm căn cứ. Thành khâm phục mưu kế của người trung đội trưởng, vừa dũng cảm, vừa tài ba. Anh làm theo. Quả thực, khi hai quả mìn ống nổ, lớp rào bùng nhùng bị phá bung, hàng loạt trái mìn địch chôn dưới đất cũng bị kích hoạt, nổ như tiếng sấm, tạo ra cửa mở mới. Địch mải lo đối phó với cửa mở phía trước, chưa kịp phản ứng, thì bộ đội ta đã áp sát, tung lựu đạn qua lỗ châu mai, khiến lô cốt địch thúc thủ. Các xạ thủ B-40, B-41 trong trung đội dàn thành đội hình án ngữ đường tiến của xe tăng của địch. Các viên đạn hình bắp chuối bắn trúng mục tiêu nổ bung ra, thiêu rụi những chiếc xe tăng xấu số. Riêng Hà Quốc Thành một mình đã bắn cháy 3 chiếc xe tăng của địch. Thừa cơ, bộ đội ta từ các hướng ào ạt xông lên, khống chế sân bay và tiêu diệt hàng trăm tên Mỹ và Ngụy, bức hàng quân địch trong toàn căn cứ. Lá cờ nửa đỏ nửa xanh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ngạo nghễ tung bay trên đỉnh cột cờ Đắc Giêng, báo tin ta đã chiến thắng. Những ngày sau đó, ta liên tục tổ chức tiến công, tiêu diệt các lực lượng của địch từ Kon Tum, Đắc Tô, Tân Cảnh, lên ứng cứu Đắc Giêng tại Ngọc Sơ Lang, đồi không tên, núi Éc, phối hợp với Mặt trận Đắc Giêng tại thị xã Kon Tum. Tiểu đoàn đặc công 406 tổ chức tập kích chốt ngã ba Vườn Ươm, khu trường huấn luyện của bọn Bình Định Phượng Hoàng nằm ở phía tây ngã ba Trung Tín, tiến công căn cứ biệt kích Lôi Hồ phía nam cầu Đắc Bla. Chiến thắng Đắc Giêng đã góp phần quyết định thắng lợi chung của chiến dịch xuân hè 1970 của quân khu 5 trên địa bàn Kon Tum. Xét công trạng của các chiến sĩ trong trận chiến Đắc Giêng, Bộ Tư lệnh quân khu 5 đã quyết định bổ nhiệm Đại đội trưởng Trần Công Khế lên làm tiểu đoàn trưởng, bổ nhiệm Trung đội trưởng Hoàng Xuân Bách lên làm đại đội trưởng, bổ nhiệm tiểu đội trưởng Hà Quốc Thành lên làm trung đội trưởng, bổ nhiệm các chiến sĩ Hà Văn Thuận và An Văn Toan lên làm tiểu đội trưởng. Tư lệnh quân khu còn cấp bằng dũng sĩ diệt xe tăng, xe cơ giới cho Trung đội trưởng Hà Quốc Thành và làm hồ sơ đề nghị cấp trên tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì cho anh. Chiến sĩ An Văn Toan cũng được cấp bằng dũng sĩ diệt Mỹ và chiến sĩ Hà Văn Thuận được tặng bằng khen của quân khu. Sau chiến dịch đó, Bộ Tư lệnh quân khu đã quyết định bổ sung toàn bộ tiểu đoàn của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Công Khế cho sư đoàn 2 quân khu 5. Nghỉ ngơi, chỉnh huấn, chỉnh quân chưa được một tháng, thì trung đội của Hà Quốc Thành nằm trong đội hình sư đoàn được lệnh vượt Trường Sơn hành quân về hướng Tây, đến binh trạm 61 nằm trên địa phận Nam Lào. Toàn sư đoàn được lệnh bàn giao lại những vũ khí nặng cho binh trạm. Sau đó, hành quân liên tục suốt ngày đêm theo đường 559, Tây Trường Sơn ra phía Bắc. Suốt chặng đường hành quân, các chiến sĩ thấp thỏm bàn tán. Các tay tham mưu con trong trung đội, thầm thì hỏi trung đội trưởng Hà Quốc Thành. Sư đoàn ta là sư đoàn của quân khu 5, địa bàn hoạt động là vùng Tây Nguyên. Nay hành quân thế này chắc là có nhiệm vụ gì đặc biệt phải không anh? Tớ cũng là lính như các cậu. Lệnh của tiểu đoàn bảo hành quân là hành quân. Làm sao mà biết ý đồ của cấp trên được? Hay là cấp trên cho chúng ta hành quân là để nghi binh lừa địch nhỉ? Thôi đi ông ơi, đã gọi là mệnh lệnh thì cứ thế mà thực hiện. Bàn tán làm gì cho mệt đâu. Thế rồi sau hơn một tháng hành quân, khi trời đã se se lạnh, toàn bộ sư đoàn đã tập kết ở vùng rừng núi phía Bắc đường 9 thuộc huyện Mường Phìn, tỉnh Khăm Muộn. Hà Quốc Trung được lệnh ra Hà Nội học lớp bồi dưỡng cho các sĩ quan trung đoàn mới được sư đoàn 308 giao nhiệm vụ. Thời gian học chỉ có 9 tháng. Giờ anh đã theo học được 2/3. Hôm nay được nghỉ, anh xin phép nhà trường về thăm nhà. Mặt trời vượt qua đỉnh núi Lưỡi Hái, chiếc xe Comanca đít tròn gắn biển đỏ mới về đến bản Xeo Sơn, quê hương anh. Giờ này, bố bẩm anh còn đang ở trên nương, chưa ai về. Căn nhà sàn một gian hai trái lợp lá cọ, không một bóng người. Cái sân đất vắng tanh đang nằm phơi nắng. Chỉ có cây bồng lúc liều quả đứng ở trái nhà, đu mình bên gian tích nước che cho chiếc cầu thang 9 bậc dẫn lên nhà như chào đón khách. Anh bồi hồi bước đi dưới thướng nhà, hít hà mùi rơm khô, mùi lúa mới mà gần chục năm nay đã xa cách. Bất giác, anh nhớ tới căn nhà sàn của Sồm Khiết, người yêu anh tại bản Seto, tỉnh Savannakhet. Cũng là căn nhà sàn như thế, cũng là những vật dụng quen thuộc như ở quê anh, cũng những ông bố bà mẹ chịu thương chịu khó làm ăn, thương con thương cháu, để lại trong lòng chung những tình cảm ấm áp không bao giờ quên. Ấy là một lần cách đây 3 năm, anh bị sốt rét khi đang trên đường đi công tác. Khi ấy anh đang là tiểu đoàn phó đơn vị bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Lào. Chung được đơn vị gửi vào nhà một bà mẹ Lào chờ hạ sốt sẽ đuổi theo đơn vị. Trời nóng tháng 5 mà anh rét run cầm cập, rét từ trong lòng rét ra, khiến hai hàm răng anh va vào nhau lách cách. Rét đến nỗi đắp mấy lần chăn mà vẫn không sao đỡ cóng. Bà mẹ lo lắng, không biết làm thế nào, đành dỡ cả chiếc chăn, bảo để làm của hồi môn cho con gái đi lấy chồng ra đắp cho anh. Mấy ngày sau cơn sốt rét cũng đỡ, dư âm của nó chỉ còn ươi ủi, gây cho Thành cảm giác mệt mỏi. Anh đã nhúc nhắc ngồi dậy được. Thế nhưng hơi ấm của tấm chăn mà bà mẹ Lào bảo là của hồi môn cho con gái như còn lưu luyến mãi bên Thành. Đúng hôm anh rứt sốt thì con gái mẹ về thăm nhà. Đó là một cô gái Lào xinh đẹp, thân hình cân đối nở nang và chắc lằn. Làn da mịn màng như trứng cà bóc, cái miệng cười rất duyên, phô ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Đôi mắt bổ câu lúng liếng, phong thái nói chuyện ân cần và niềm nở, chứng tỏ là người có học và bản lĩnh. Cũng là thanh niên nên việc làm quen giữa Trung và cô gái đó không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên, khi hỏi đến tên tuổi và công việc thì cô đều lảng tránh. Chỉ sợ anh và em không có duyên, chứ nếu có duyên chắc chắn chúng ta còn gặp nhau. Khi ấy lo gì mà anh không biết. Nghe cô gái nói vậy, Trung cũng không tiện nói về mình và cũng không gặng hỏi thêm gì nữa. Mấy tháng sau, một hôm trời vừa sáng, Hà Quốc Trung đã nghe con chim khách ở đầu hồi ánh ỏi. Chưa kịp bước ra cửa, anh đã nghe thấy giọng một cô gái. Chào đồng chí tiểu đoàn trưởng. Trung ngẩn người, định thần lại. Hóa ra, người đến tìm anh chính là cô gái có tấm chăn làm của hồi môn đã được bà mẹ Lào dỡ ra đắp cho anh khi anh lên cơn sốt rét. Anh hồi hộp, rót nước mời cô gái. Cô gái vui vẻ, đưa ra phong thư của đồng chí tỉnh đội trưởng Hùa Phăn mời anh lên gặp để bàn công việc. Trung đồng ý và hứa đến đúng hẹn. Rồi khi hai anh em ngồi trò chuyện, Trung nhắc lại lời cô gái nói hôm nào. Anh không ngờ em là nữ chiến sĩ Pathet Lào đấy. Thế mà cứ giấu anh mãi. Giờ thì một người là bộ đội Việt Nam, một người là bộ đội Pathet. Chắc chắn mình có duyên gặp nhau rồi, em nhỉ? Vâng, hai anh em mình là đồng đội mà. Đã là đồng đội thì việc gặp nhau chỉ là trước hay sau thôi anh ạ. Rồi cô vui vẻ. Liền anh liền chị quan họ Việt Nam có câu: còn duyên kẻ đón người đưa. Người Lào em cũng có câu: cách xa phương trời mà hoa vẫn còn vấn vương lòng tôi. Đấy cũng là cái duyên giữa hai dân tộc mình. Vì thế mai này có về đất Việt, anh hãy nhớ tới em và nhân dân các bộ tộc Lào quê em, anh nhé. Trung sởi lời. Các lãnh tụ tiền bối đã dạy, Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu như nước Hồng Hà Cửu Long. Đấy là tình hữu nghị keo sơn giữa nhân dân hai nước, anh luôn luôn ghi nhớ. Còn giữa chúng ta, hơi ấm tấm chăn hồi môn của em lúc nào cũng ấm trong anh. Thử hỏi làm sao anh quên được? Anh ngập ngừng hỏi. Anh tên là Trung, em đã biết rồi. Còn em tên là gì vậy? Em tên là Sổm Khít, chiến sĩ đoàn văn công Pathet Lào. Đơn vị em đóng quân ở Hùa Phăn ạ. Em là văn công à? Thảo nào trông em lúc nào cũng xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Sổm Khít nghe nói thế, mặt bừng đỏ, lúng búng. Anh cứ trêu em. Mấy hôm sau, Hà Quốc Trung sang cơ quan tỉnh đội Hùa Phăn. Thì ra đồng chí tỉnh đội trưởng muốn bàn với anh về kế hoạch phối hợp cùng tỉnh đội giải phóng thị xã Sầm Nưa. Anh hoàn toàn thống nhất, do có sự tham gia của hai đơn vị nên trận đánh diễn ra với thế áp đảo. Quân đội hoàng gia thua tan nát, thị xã Sầm Nưa được giải phóng. Trung và Sùng Khít gặp lại nhau đúng vào một đêm giữa tháng. Ánh trăng như trải thảm vàng lên đùi núi Hủa Phăn. Những tán lá rừng lấp lánh ánh sáng điệu đàng của thiên nhiên trời đất. Hai người ngồi sóng đôi trên thảm cỏ xanh màu ngọc bích ven rừng và thì thầm với nhau cơ man nào chuyện. Trung kể cho Sùm Khít nghe về quê hương Bách Thanh của anh. Đó là một vùng quê với những dải đồi núi chập trùng miền Trung Du, đồi chè rừng cọ. Anh cũng kể về hai bố bầm trăm kính ngàn thương, về những mái nhà sàn bâng khuâng nỗi nhớ, về những ngày luồn rừng lội suối đi săn. Còn Sùm Khít cũng kể cho Trung nghe về mảnh đất Nam Lào của mình với những cánh rừng bạt ngàn gỗ quý, về tuổi thơ giật dìu kỷ niệm với những buổi trưa hè lộng gió bên bờ sông Sepol, về những buổi rủ bạn bè đi hái măng rừng, đào nấm, hái hoa, về những đêm lăm vông đầy thương nhớ. Họ kể mãi mà cũng không hết chuyện. Khi tiếng đôi chim khó khăn khắc phục đã díu vào nhau và những làn sương đêm đã la đà ẩm áo, Trung mới ngập ngừng nắm lấy tay Sùm Khít. Bàn tay em mềm mại như đóa phong lan rừng, run run và nóng hổi. Xúc động và không kìm được lòng mình, Trung cúi xuống, khẽ đặt môi mình, âu yếm chạm nhẹ lên bàn tay Sùm Khít. Sùm Khít như thấy máu trong người dạo dực, nụ hôn e ấp lên bàn tay mình của người con trai đất Việt như thỏi nam châm hút sắt, khiến lòng Sùm Khít thêm bâng khuâng và xao xuyến. Cô muốn mãi được để yên bàn tay ấm nóng của mình trong tay Trung, không muốn rời xa. Mãi sau, Sùm Khít mới thầm thì, nhưng giọng đầy tinh nghịch. Này, em bảo, em biết có chuyện anh còn giấu Sùm Khít đấy nhé. Trung ngơ ngác. Em bảo anh giấu gì? Anh chẳng bao giờ kể cho Sùm Khít nghe về bạn gái của anh. À, ra thế. Anh đã làm gì có bạn gái, theo đúng nghĩa của em. Chiến tranh đưa anh vào lính khi trái tim chưa một lần loạn nhịp, thì làm sao có bạn gái? Rồi anh cũng trêu Sùm Khít bằng những lời nhẹ như hơi thở. Còn em cũng chưa kể cho anh nghe ai là bạn trai của em đâu. Sùm Khít cười khúc khích. Em lấy đâu ra? Có mỗi tấm chăn định làm của hồi môn mang về nhà chồng, mà có người cũng dành đắp trước mất rồi. Thế thì còn gì dành cho bạn trai nữa? Nghe Sùm Khít nói vậy, Trung lặng người sung sướng. Mùi hoa trăm ba điệu đàng trên tóc cô bạn gái Lào làm trái tim anh rạo rực. Khi ánh trăng mờ ảo đã lại thêm mờ ảo, và phía xa xa ánh bình minh bắt đầu le lói, một ngày mới sắp đến, Trung mới thủ thỉ. Anh muốn cầu hôn em đồng ý không? Sùm Khít như bị thôi miên, cô bối rối thì thầm. Em đồng ý. Trung nghiêng người, khẽ nâng bàn tay trái của Sùm Khít lên, rồi đeo vào ngón giữa chiếc nhẫn từ mảnh đuôi ra, sắc máy bay Mỹ, được anh kỳ công gọt giũa, thầm thì. Từ giờ, mình chính thức là người yêu của nhau, em nhé. Sùm Khít âu yếm trả lời. Vâng ạ. Rồi hai khuôn mặt họ ghé sát vào nhau, hơi thở như bồng bềnh, đắm đuối. Bất giác, Sùm Khít ôm chặt lấy Trung như sợ anh biến mất. Trung cũng không cầm được lòng mình, vòng tay ghì lấy Sùm Khít và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, say đắm. Và thế là đêm ấy, họ đã thề non hẹn biển với nhau, chờ ngày cách mạng thành công sẽ nên duyên chồng vợ. Một lần ghé qua nhà, anh thủ thỉ hỏi mẹ. Tại sao mẹ đặt tên cho con gái mẹ là Sùm Khít? Cái tên đó nghe như tên con trai chứ không phải con gái. Mắt mẹ rưng rưng, một lúc sau, mẹ mới kể. Ngày mẹ chuyển dạ sinh con, không may bị già tháng. Nếu không biết cách chăm sóc, thì con đẻ ra dễ bị ngạt. May mắn thay gần nhà có một trạm quân y của đơn vị bộ đội tình nguyện Việt Nam sang giúp cách mạng Lào. Bác sĩ, trạm trưởng đã giúp mẹ sinh nở mẹ tròn con vuông. Người bác sĩ ấy tên là Tính. Đẻ xong, mẹ mới xin bác sĩ Tính đặt tên cho con mẹ là Sùm Khít. Sùm tiếng Lào là xứng đáng, còn Khít có nghĩa là Tính. Đấy là một kỷ niệm đẹp, đầy tình nghĩa mà Sùm Khít sẽ mang theo suốt cuộc đời để nhớ tới công lao của bộ đội tình nguyện Việt Nam với mình. Trung đang bồi hồi nhớ về những kỷ niệm trên đất bạn Lào, thì bố bầm anh về. Cả gia đình tay bắt mặt mừng, hàn huyên với biết bao nhiêu là chuyện. Trung hỏi tình hình hai em Thảo và Thành. Bố anh lục trong tủ, đưa cho anh bức thư của Thảo rồi cằn nhằn. Đây, thư của em Thảo đây. Giấy báo đi học nước ngoài, có rồi, nhưng không đi, cứ một mực nằng nặc đòi vào quân ngũ. Nói mãi không nghe, cứ lấy lý do nhiệm vụ thanh niên lúc đất nước có chiến tranh là phải xung phong ra chiến trường. Bao giờ thắng giặc Mỹ rồi muốn đi học đâu mà chẳng được. Còn em Thành hồi năm ngoái về phép thăm nhà được một tuần, xong vào Nam chiến đấu rồi. Chưa có thư từ gì cả. Trung mở thư của Thảo đọc rồi reo lên. Ôi, em Thảo ở Lùm Bùm này. Con biết ngã ba này. Bộ đội và thanh niên xung phong ở đấy chiến đấu cừ lắm. Bố bẩm Trung chả biết nói sao, chỉ ngơ ngác. Nào chúng tôi có biết Lùm Bùm là ở đâu, nhưng nghe cái tên đã thấy mùi bom đạn rồi. Chỉ mong sao sớm hết chiến tranh để các anh các chị về với bố bẩm thôi. Gần trưa, mâm cơm được bố bẩm Trung dọn ra đón con. Bên cạnh đĩa thịt vịt luộc chấm muối rồi, còn một bát cá suối hầm với măng tươi, dậy mùi thơm đặc trưng. Trung nũng nịu. Bố bẩm tiếp đón con cứ như đón tiếp khách quý không bằng. Mà bây giờ bản mình còn ngâm được nhiều măng tươi không ạ? Con nhớ ngày trước bẩm dạy con cách ngâm măng tươi là phải cho một bọc cho bếp vào giữa giáng măng, rồi đem ngâm trong dòng nước chảy nhẹ khoảng 10 ngày thì măng ngấm mới ngon, bẩm nhỉ? Bà Cầm mắng yêu con. Chà bố anh, các anh các chị đi bộ đội, làm đến chức gì thì mặc kệ, nhớn đến đâu thì nhớn, nhưng về đến nhà vẫn là những đứa con bầm rút ruột đẻ ra. Bố bầm vẫn coi anh là thơ bé, chứ khách sáo gì. Còn măng tươi bản mình vẫn ngâm dùng quanh năm. Cỗ cưới nào chả có bát măng tươi hầm cổ cánh gà. Không có nó thì đâu gọi là cỗ cưới dân tộc Mường nữa. Nhân câu chuyện của bầm, bố anh mở nút chai rượu hoãng rót ra chén và nói với anh. Anh đi xa nhà, có dễ 7-8 năm rồi đấy. Bạn bè cùng trang lứa với anh ở nhà cũng đã con bồng con bế hết rồi, mà anh vẫn chưa lấy vợ. Nhà mình không có tiếng trẻ nô đùa, cứ vắng lặng thế nào ấy. Bố đã nhắm cho anh cô bé cháu nhà Bù Tuất vừa tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp về, đang là bí thư chi đoàn, xinh đáo để. Tối nay, anh đi với bố sang Bản Mẫn, vừa thăm dựng chiến, vừa thăm mấy nhà bà con chòm xóm bên ấy, và ghé thăm nhà vãi tương lai nhé. Ấy chết, con chỉ về qua nhà thăm bố bầm được hết chiều nay thôi. Tối nay, xe lại đến đón con rồi. Việc quân dạo này bận lắm, bố bầm thông cảm cho chúng con với. Lại thế nữa ư, bố cứ tưởng con ra ngoài này học thì thư thả thời gian, chứ đâu lại căng thẳng như trong chiến trường vậy. Hay là anh trốn chạy bố bầm, không chịu lấy vợ đấy? Không, con có trốn đâu. Con cũng định về báo cáo với bố bầm. Con có người yêu rồi. Cô ấy tên là Sồm Khít, người Lào Lum, văn công bộ đội Pa Thét ạ. Chờ hết chiến tranh, con đón về làm con dâu bố bầm. Lúc bấy giờ, sợ bố bầm chả có sức mà bế cháu ấy chứ. Thật không? Thật ạ. Ông Cẩm nghe vậy thì sởi lời. Dân tộc Lào là dân tộc thủy chung, giàu lòng nhân ái. Ngày trước, đơn vị ta sang bên đấy tình nguyện giúp bạn đánh thực dân Pháp trong chiến dịch Thượng Lào. Bố cũng được bộ đội Pa Thét quý lắm. Bây giờ, con có người yêu là người Lào. Em Thảo cũng yêu một anh chàng bố người Việt, mẹ người Lào ở Sầm Nưa, hồi ngô tuấn tú lắm. Thế ạ? Vậy chú nó đang công tác ở đâu ạ? Nghe bảo đang được cử đi học ở nước ngoài, không biết là nước nào. Nghe bố bầm hàn huyên mà lòng Trung dậy lên tình thương không nói nên lời. Chả gì bố bầm anh cũng đã sấp xỉ tuổi lên lão rồi, mà con cái đều tham gia quân ngũ, chẳng biết lúc nào hết giặc để về phụng dưỡng các bố lúc tuổi già. Nhưng biết làm sao được, trọng trách của các anh đang ở phía trước. Nghĩ vậy, anh đành nén lòng. Tối hôm đó, đồng chí lái xe đến sớm. Chiếc xe con băng ca đít tròn biển quân sự lại đưa Hà Quốc Trung về trường học. Anh còn 3 tháng nữa mới xong khóa bồi dưỡng. Lúc chia tay, nhìn bầm ngân ngấn nước mắt mà lòng Trung thấy dậy lên một tình yêu thương vô hạn. Thời tiết năm nay thật khắc nghiệt, trời rét căm căm. Từng đợt gió mùa đông bắc ào ào thổi dọc bờ sông Hồng đem đến cái rét se sắt thịt da cho đất người Hà Nội. Những cây bàng dọc theo đường Bưởi và phố Cửa Nam đã rụng trụi lá, chỉ còn trơ ra các cành xám đen tưởng chừng khô khốc. đứng trước tấm bản đồ khổ lớn trong văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Thiếu tướng Lê Trọng băn khoăn nói với Thiếu tướng Trần Quang. Theo tin tức mật báo, suốt 2 tháng nay, không lực Hoa Kỳ tổ chức khai quang các trục đường từ Đông Hà đến sát biên giới Việt-Lào. Đường xá và cầu cống được tu sửa hoàn chỉnh. Sân bay quân sự Khe Sanh bị hoang phế nhiều năm cũng được tu bổ lại để cho các loại máy bay vận tải cất hạ cánh. Xe pháo đi lại tấp nập, tiếng gầm rú của máy bay lên xuống ngày đêm. Theo nhận định của Quân ủy Trung ương, chúng ta đang chuẩn bị tiến công vào các cơ sở hậu cần nhằm chặn đường tiếp tế cho chiến trường miền Nam của ta. Thiếu tướng Trần Quang ngập ngừng. Liệu có thể chúng lại kéo quân vượt biên giới, tiến hành tiến công vào các căn cứ của ta như đã làm ở Campuchia hồi năm ngoái không anh? Đối với bọn giặc, lắm tiền nhiều của này, chẳng biết thế nào mà lần. Hay chúng cố tình làm thế để nghi binh đánh lừa ta, hòng đánh sang miền Bắc? Cũng có thể lắm. Theo tin tức mật báo, hạm đội 7 của Mỹ đang có động thái muốn đổ quân vào địa điểm V, cách thành phố Vinh 20 km về phía Bắc. Vẫn phải theo dõi kỹ mọi động thái của chúng mới được, anh ạ. Vừa lúc đó, chiến sĩ cơ yếu Vũ Văn Thanh gõ cửa phòng rồi hối hả bước vào. Báo cáo các thủ trưởng, có điện khẩn từ Z7 ạ. Thiếu tướng Lê Trọng cầm bức điện đã được giải mã. Ông đọc lướt qua rồi reo lên, đưa cho Trần Quang. Hay quá, anh xem đi. Ta phải sang báo cáo các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, xin ý kiến chỉ đạo ngay mới được. Thiếu tướng Trần Quang phấn khởi đáp. Vâng, tại phòng họp của Quân ủy Trung ương. Sau khi đọc kỹ báo cáo của Z7 và các tin tức tình báo đã thu lượm được, Đại tướng Tổng Tư lệnh phát biểu. Cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch đang chứng minh dự kiến chính xác của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về những hành động phiêu lưu mới của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Ta đã phán đoán Mỹ có thể tiến không sang Campuchia, có thể đánh vào hành lang vận chuyển chiến lược 559 và cũng có thể mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Cùng với nhận định đó, từ rất sớm, Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo chuẩn bị chiến dịch này nhằm tiêu diệt thật nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh của Mỹ ngụy, bảo vệ tuyến đường chi viện cho tiền tuyến, đồng thời chỉ đạo phối hợp với các chiến trường khác nhằm đập tan hành động phiêu lưu quân sự của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi ta phải có quyết tâm rất lớn và phải đánh thắng. Đứng trước tấm bản đồ khổ lớn trong văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Thiếu tướng Lê Trọng băn khoăn nói với Thiếu tướng Trần Quang. Theo tin tức mật báo, suốt 2 tháng nay, không lực Hoa Kỳ tổ chức khai quang các trục đường từ Đông Hà đến sát biên giới Việt-Lào. Đường xá và cầu cống được tu sửa hoàn chỉnh. Sân bay quân sự Khe Sanh bị hoang phế nhiều năm cũng được tu bổ lại để cho các loại máy bay vận tải cất hạ cánh. Xe pháo đi lại tấp nập. Tiếng gầm rú của máy bay lên xuống ngày đêm. Theo nhận định của Quân ủy Trung ương, chúng đang chuẩn bị tiến công vào các cơ sở hậu cần nhằm chặn đường tiếp tế cho chiến trường miền Nam của ta. Thiếu tướng Trần Quang ngập ngừng. Liệu có thể chúng lại kéo quân vượt biên giới, tiến hành tiến công vào các căn cứ của ta như đã làm ở Campuchia hồi năm ngoái không anh? Đối với bọn giặc, lắm tiền nhiều của này, chẳng biết thế nào mà lần. Hay chúng cố tình làm thế để nghi binh đánh lừa ta, hòng đánh ra miền Bắc? Cũng có thể lắm. Theo tin tức mật báo, hạm đội 7 của Mỹ đang có động thái muốn đổ quân vào địa điểm V, cách thành phố Vinh 20 km về phía Bắc. Vẫn phải theo dõi kỹ mọi động thái của chúng mới được, anh ạ. Vừa lúc đó, chiến sĩ cơ yếu Vũ Văn Thành gõ cửa phòng rồi hối hả bước vào. Báo cáo các thủ trưởng, có điện khẩn từ Z7 ạ. Thiếu tướng Lê Trọng cầm bức điện đã được giải mã. Ông đọc lướt qua rồi reo lên, đưa cho Trần Quang. Hay quá, anh xem đi. Ta phải sang báo cáo các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, xin ý kiến chỉ đạo ngay mới được. Thiếu tướng Trần Quang phấn khởi đáp. Vâng. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 6 tiểu thuyết Cuồn cuộn Sepol của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.